Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 16 tháng 4 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam ra hình phạt cho việc phát tán tin giả và bí mật nhà nước. Việt Nam nói đang theo dõi sát tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc trở lại Biển Đông. Trung Quốc biện hộ về cách ứng phó dịch COVID-19 những ngày đầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo ngừng cấp ngân quỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một nghị định mới nhằm xử phạt việc phát tán tin giả hoặc tin đồn gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội vừa có hiệu lực ở Việt Nam hôm 15 tháng 4, giữa lúc những bình luận về đại dịch COVID-19 ngày càng lan nhanh trên mạng ở quốc gia Đông Nam Á này. Kể từ khi dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra bùng phát ở Việt Nam hồi cuối tháng 1, chính quyền đã xử phạt hàng trăm người vì đưa thông tin mà họ cho là tin giả, một thuật ngữ trở nên nổi tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng để chỉ trích các tin tức mà ông nói là bịa đặt trên truyền thông Mỹ về loại virus đang làm hàng trăm nghìn người thiệt mạng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nghị định mới này được soạn thảo vào tháng 2 vừa qua, thay thế một nghị định ban hành năm 2013, trong đó không có quy định về xử phạt tin giả. Nghị định 15/2020/NDCP về xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều lĩnh vực có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 đã cụ thể hóa và ưu tiên một mục để quy định các hành vi vi phạm thông tin trên mạng, theo truyền thông trong nước. Theo Điều 101 của nghị định mới, hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị xử phạt lên đến 20 triệu đồng. Mức phạt tương tự sẽ được áp dụng cho hành vi cung cấp và chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc. Việc tiết lộ thông tin mà chính quyền cho là bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt đến 30 triệu đồng theo nghị định được thanh niên trích dẫn. Các mức phạt này còn áp dụng cho những ai dùng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ những hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia hay chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị cấm, theo trích dẫn của Tuổi Trẻ. Nghị định này không chỉ nhắm tới việc đối phó với những thông tin và bình luận trên mạng xã hội về đại dịch COVID-19 ở Việt Nam, nên nó đang gây ra những quan ngại cho các nhóm đấu tranh cho nhân quyền mà trước đây thường lên tiếng chỉ trích luật an ninh mạng của Việt Nam được áp dụng từ đầu năm ngoái. Giám đốc về công nghệ của Tổ chức Ân xá Quốc tế Tania Ocaro nói với Reuters rằng nghị định này lại cho các giới chức Việt Nam thêm một vũ khí để đàn áp trên mạng. Nó bao gồm nhiều điều khoản vi phạm trắng trợn nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của Việt Nam. Ông Mark Leder, CEO và nhà sáng lập công ty công nghệ KingGen và là phóng viên của TRE News ở Ireland, cho rằng những bộ luật như vậy không bảo vệ xã hội khỏi những thông tin sai sự thật. Ông viết trên trang Twitter cá nhân rằng đây là một sự tấn công vào những tin giả mà chúng ta gọi là một nền báo chí tự do. Ngoài việc ngăn chặn thông tin sai sự thật về virus corona, chính quyền Việt Nam vào tháng trước đã phát động một chiến dịch tuyên truyền bằng hình ảnh trên các áp phích với khẩu hiệu tin giả gánh hậu quả thật. Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền gần đây đã lên tiếng việc hơn 650 Facebooker tại Việt Nam bị triệu tập và tra khảo về các bài viết của họ về dịch bệnh COVID-19 và hơn 150 người bị phạt tiền tới 15 triệu đồng vì những bài viết bị coi là không đúng sự thực, trong đó có cả giới văn nghệ sĩ.
Đại sứ Anh tại Hà Nội ngỏ lời cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ các công dân Anh để họ có thể trở về nước, đồng thời gửi vật tư y tế để giúp Vương quốc Anh chống dịch COVID-19. Báo Vietnam Times dẫn lời đại sứ Gareth Ward nói: "Tôi lấy làm cảm kích được chứng kiến hơn 100 công dân Anh trở về nước trên chuyến bay thương mại đặc biệt này. Tôi cũng cảm ơn chính phủ Việt Nam và hãng hàng không Việt Nam đã giúp chúng tôi trong cuộc chiến chống COVID-19 và đưa các công dân của chúng tôi về nhà." Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Anh ngày 15 tháng 4 cũng cảm tạ sự hỗ trợ của các cơ quan chính phủ Việt Nam và đối tác là hãng hàng không Việt Nam giúp dàn xếp chuyến bay thương mại đặc biệt để hồi hương hơn 100 công dân Anh và nhiều công dân các nước khác. Chuyến bay được tổ chức phối hợp với Đại sứ quán Anh ở Campuchia và Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam. Chuyến bay cất cánh vào lúc nửa đêm ngày 13 tháng 4 từ thủ đô Phnom Penh của Campuchia ghé Hà Nội để đón khách trước khi trực chỉ về London. Chuyến bay còn chở thêm 2 tấn rưỡi thiết bị và vật tư y tế, trong đó có 140.000 khẩu trang, quà tặng của chính phủ Việt Nam để giúp Vương quốc Anh chống chọi với dịch COVID-19. Đại sứ Anh Gareth Ward và nhiều nhân viên sứ quán cũng có mặt tại phi trường vào sáng sớm ngày 14 tháng 4 để dàn xếp xe lăn, gia hạn visa và giải đáp thắc mắc tài chính cho các công dân Anh trước khi họ lên máy bay. Nhân viên sứ quán trao cho mỗi hành khách một túi khẩu trang. Tất cả nhân viên phi hành đều mặc áo bảo hộ và đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay. Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam, thì hãng hàng không Việt Nam đã đón 93 công dân Việt Nam trên chuyến trở về. Trong số này có nhiều sinh viên, trẻ em, người thiểu năng và người cao niên. Trang mạng VNN cho biết là chuyến bay chở các công dân Việt Nam về nước đã đáp xuống sân bay Vân Đồn vào sáng sớm hôm nay, thứ Tư, ngày 15 tháng 4.
Bộ Ngoại giao ở Hà Nội đã lên tiếng sau khi Trung Quốc đưa một tàu khảo sát từng vi phạm lãnh hải Việt Nam vào năm ngoái trở lại khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Theo ghi nhận của Reuters hôm 15 tháng 4, Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đang theo dõi sát sao các diễn biến trên vùng biển này. Trước đó, hôm 14 tháng 4, dữ liệu hành trình hàng hải được Reuters trích dẫn cho thấy tàu Hải Dương 8 từng tiến hành khảo sát địa chấn trong lãnh hải Việt Nam nhiều tháng trời vào năm ngoái đã xuất hiện ở khu vực cách bờ biển Việt Nam khoảng 158 km và trong vùng đặc quyền kinh tế của Hà Nội. Chiếc tàu này được ít nhất 2 tàu quân sự của Trung Quốc hộ tống, theo thông tin từ Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á của CSIS Greg Pauling đăng tải trên Twitter. Cũng theo dữ liệu của ông Pauling, một tàu giám sát các tàu cá của Việt Nam bám đuôi theo tàu Trung Quốc. Ông Ryan Martinson, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Trường Hải chiến Hoa Kỳ, hôm 13 tháng 4 cũng trích dẫn dữ liệu hành trình hàng hải cho thấy tàu Hải Dương 8 đã rời cảng hướng về phía biển của Việt Nam. Theo trích dẫn của Sputnik, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói, Việt Nam đề nghị các nước tuân thủ các quy định liên quan của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, luật pháp quốc tế trong các hoạt động của mình và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông. Năm ngoái, tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã nhiều lần ra vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Hà Nội đã phải vài lần lên tiếng cáo buộc Bắc Kinh xâm phạm lãnh hải của mình, cũng như phản đối hành động khảo sát bất hợp pháp trong vùng biển Việt Nam. Vụ việc đã làm quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng nhất kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào lãnh hải Việt Nam năm 2014. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 14 tháng 4 nói rằng tàu Hải Dương 8 không làm việc gì bất thường. Người phát ngôn Triệu Lập Kiên nói tại một buổi họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh rằng tàu của Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng biển do Trung Quốc quản lý. Đây cũng là câu trả lời của Bắc Kinh hồi năm ngoái khi tàu Hải Dương 8 tiến hành khảo sát tại khu vực bãi tư chính mà Việt Nam nói là nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của họ trong nhiều tháng. Động thái đưa tàu Hải Dương 8 trở lại khu vực tranh chấp trên Biển Đông được tiến hành không lâu sau khi Hà Nội trao công hàm phản đối tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Chính phủ Mỹ ngay sau đó lên tiếng chỉ trích Trung Quốc trong vụ đụng độ hôm 3 tháng 4 mà Bắc Kinh nói là tàu cá của Việt Nam cố ý đâm vào tàu hải cảnh của họ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc hôm 11 tháng 4 nói họ có bằng chứng bằng video cho thấy tàu hải cảnh của họ vô tội. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào về vụ việc được phía Trung Quốc đưa ra. Tờ Hoàn Cầu Thời báo còn cáo buộc Mỹ đứng về phía Việt Nam để đổ trách nhiệm cho Trung Quốc và cảnh báo leo thang căng thẳng trên Biển Đông. Vụ việc này cũng diễn ra vài ngày sau khi Việt Nam thông báo họ đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để phản đối các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc khi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại Biển Đông. Nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 14 tháng 4 phản bác lại khi nói rằng các quần đảo Tây Sa mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa và Nam Sa là Trường Sa theo cách gọi của Việt Nam thuộc lãnh thổ Trung Quốc và rằng các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam là phi pháp và không có giá trị.
Một
một sinh viên Việt Nam du học ở tiểu bang New York, Mỹ, về nước ngay trước khi dịch bệnh corona ở Mỹ bùng phát, cho biết cô đã cân nhắc rất kỹ khi đưa ra quyết định này và cho đến giờ cô không thấy hối tiếc. Bang New York hiện là tâm dịch COVID-19 ở Mỹ, với trên 200.000 ca nhiễm và 11.000 ca tử vong, chiếm gần 1/3 số ca nhiễm và trên 2/5 con số tử vong trên toàn nước Mỹ, theo thống kê của đài CNN cho đến ngày 14 tháng 4. Từ khi dịch bệnh bùng phát ở Mỹ và các nước châu Âu, Việt Nam đã chứng kiến làn sóng du học sinh từ các nước này ồ ạt đổ về nước, và một phần các ca nhiễm virus corona được phát hiện trong làn sóng thứ hai ở Việt Nam là từ các du học sinh trở về này. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 3, Việt Nam đã đóng cửa hoàn toàn với những người nhập cảnh từ nước ngoài. Riêng các du học sinh và người Việt muốn trở về phải đăng ký với các sứ quán Việt Nam ở nước sở tại. Mới đây, truyền thông trong nước dẫn nguồn từ Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ cho biết hiện đã có gần 1.000 đơn đăng ký nhu cầu về nước và các đơn này đã được chuyển cho các cơ quan trong nước xem xét, xử lý. Thấy Mỹ chủ quan, cô Nguyễn Phương Anh, sinh viên năm cuối khoa báo chí Đại học Syracuse, bang New York, đã kịp về đến Việt Nam ngày 21 tháng 3, tức là chỉ một ngày trước khi Việt Nam đóng cửa với thế giới bên ngoài để tránh dịch. Trao đổi với VOA từ quê nhà ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, cô Anh cho biết cô đã may mắn hơn nhiều du học sinh khác khi đã bắt chuyến bay về kịp trước khi có lệnh cấm nhập cảnh. Em về trong tuần lễ có rất nhiều người về, cô nói với VOA. Giả sử nếu về không kịp và bị mắc kẹt ở các sân bay quốc tế như một số du học sinh khác, chắc là em sẽ phải liên lạc với đại sứ quán nhờ giúp đỡ. Cô Anh cũng kể cho VOA về quá trình cô cân nhắc để đi đến quyết định này trong lúc cô vẫn còn học kỳ cuối phải hoàn thành bên Mỹ. Lúc đang trong kỳ nghỉ xuân thì nhà trường thông báo sẽ cho học trực tuyến đến hết kỳ, cô nói. Lúc đấy em thấy việc chống dịch ở Mỹ đang rất chủ quan và đoán trước là dịch sắp sửa bùng phát dữ dội ở Mỹ. Đợt nghỉ xuân đó mọi người vẫn đi du lịch, vẫn tụ họp, vẫn đi bar, đi biển ở Florida. Mặc dù được báo là sắp có dịch nhưng mọi người không quan tâm, cô cho biết.
Cái mà khả năng em về nhà sẽ như nào, đi ở lại sẽ như nào, thì em nghĩ là về nhà nó an toàn hơn, nó tốt hơn. Và thầy cô em bảo nếu em về thì em hoàn toàn có thể tốt nghiệp đúng thời hạn, cho nên là em quyết định em đi về.
Theo lời cô thì quyết định về Việt Nam khi đang còn học dang dở cũng có sự đánh đổi. Em không được có lễ tốt nghiệp vào tháng 5, mặc dù xét trong tương quan mọi việc thì đó không phải là cái gì to tát. Em cũng không nói được lời tạm biệt với bạn bè, thầy cô, những người mà em yêu quý mấy năm nay, cô cho biết. Ngoài ra, cô Anh đang làm dự án tốt nghiệp cộng với đặc thù ngành học, nên việc học trực tuyến ở Việt Nam cũng có những bất lợi. Tuy nhiên, cô cho biết là các thầy cô có động viên và nói với cô là sẽ tạo điều kiện hết mức, kể cả việc em học trực tuyến bị lệch múi giờ. Lớp học vào lúc 2 giờ sáng giờ Việt Nam, thầy cô có hứa là sẽ thu lại buổi học cho em. Còn dự án tốt nghiệp thì em sẽ gửi tác phẩm cho thầy cô sẽ gửi email phản hồi hay gọi điện nói chuyện trực tiếp với em. Cô cho biết mặc dù lúc đó cô đang xin đi thực tập ở một số nơi bên Mỹ, đồng thời cũng tính xin quy chế OPT, tức kéo dài thị thực cho sinh viên quốc tế được phép thực tập, với sở di trú Mỹ, nhưng khi dịch bệnh xảy ra thì cô gạt hết qua một bên để về nước. Chuyến đi gấp rút. Cô Anh cho biết kể từ khi quyết định cho đến khi bay về chỉ có vài ngày, nên chuyến đi của cô rất gấp rút. Mọi thứ hơi loạn vì em về luôn, không quay lại nữa khi tốt nghiệp. Cô nói thêm và cho biết bạn bè cùng phòng cô đã giúp cô gói ghém đều đạc để về luôn. Cô kể lúc đầu cô bị căng thẳng vì không biết liệu có bay về Việt Nam được không. Lúc đầu cô mua vé của hãng Qatar, nhưng 2 ngày sau hãng thông báo hủy chuyến, buộc cô phải tìm chuyến bay khác quá cảnh ở Nhật và đi từ Nhật về Hà Nội qua Vietnam Airlines. Em thấy mình may là có được vé về. Em có một số đứa bạn bị kẹt lại hoặc máy bay đưa vào Sài Gòn rồi phải tìm cách trở ra Hà Nội. Theo lời cô thì chuyến bay của cô bay ra khỏi Mỹ rất là đông và có rất nhiều người Nhật và người Việt và rất ít thấy người Mỹ. Cô nói cô thấy có sự lo lắng trên chuyến bay và tiếp viên trên máy bay mặc đồ bảo hộ đầy đủ như nhân viên y tế. Kể từ khi về đến Việt Nam, cô cho biết cô vẫn theo dõi tình hình New York và nước Mỹ và vẫn liên lạc thường xuyên với bạn học ở Mỹ. Cô nói dù cô thấy nhẹ nhõm cho bản thân nhưng khá lo cho bạn bè ở Mỹ. Mọi người cũng lo lắng và họ đều ở nhà tự cách ly, cô cho biết. Họ không về nhà của họ ở các tiểu bang khác. Bạn bè của em đều là trẻ nên họ nghĩ rằng kể cả khi họ bị bệnh cũng không sao, nhưng họ chỉ lo cho sức khỏe của bố mẹ họ là chính. Theo lời cô thì nhiều bạn học của cô cũng là du học sinh từ các nước khác, cũng về nhà.
Em nghĩ đây là quyết định tốt nhất của em và trong cái hoàn cảnh đó, và em không thể hối hận gì.
Mặc dù về Việt Nam giúp cô tiết kiệm được chi phí thuê nhà và ăn ở các thứ, nhưng cô Anh nói cô có chút tiếc nuối là cô không có thời gian khám phá nước Mỹ sau khi tốt nghiệp. Em ước rằng dịch không xảy ra để em ở lại được và đi du lịch nước Mỹ trong một tháng. Nhiều bạn bè em cũng tiếc vì nhiều kế hoạch tương lai bị hủy. Cô nói, không là gánh nặng. Du học sinh này cho biết khi quyết định về Việt Nam thì cô đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị cách ly trong 2 tuần. Và cô cảm thấy vui khi được đưa đi cách ly tập trung thay vì tự cách ly ở nhà. Em không muốn việc em về nhà là rủi ro cho bố mẹ em, cô giải thích. Mình đã đi qua bao chuyến bay, bao sân bay, có dám chắc mình không bị nhiễm bệnh gì không? Cô nói điều kiện cách ly ở trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội ở quận Nam Từ Liêm là đảm bảo cho mình thoải mái nhất có thể. Tất nhiên mình không thể đòi hỏi quá nhiều vì cách ly không phải đi nghỉ mát. Cô nói và cho biết cô không đồng tình với việc một số du học sinh lên mạng xã hội phê phán điều kiện cách ly ở Việt Nam. Trong tình trạng thế này người ta cũng chỉ lo được cho mình đến như thế, cô nói. Có lẽ khả năng thích nghi của các bạn ấy chưa được tốt. Khi đi cách ly tất nhiên có những bất tiện nhưng chỉ nên chia sẻ với người thân. Tuy nhiên cô cho rằng dư luận Việt Nam chỉ trích những du học sinh này không nên quơ đũa cả nắm và chửi cả cộng đồng du học sinh.
Em không nghĩ là ai muốn cảm thấy như mình là một gánh nặng lên một cái cộng đồng lớn như là kiểu một đất nước hay là kiểu những cái người mà gọi là gì, đồng bào của mình ấy. Thì em không nghĩ là ai muốn làm như thế trừ khi là người ta cảm thấy là cần phải về.
Khi được hỏi về việc con trai ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà Nội, đã được ông Chung khuyên ở lại Mỹ khi dịch bệnh bùng phát, có phải là sự hy sinh vì cộng đồng trong nước hay không? Cô Anh nói, có lẽ bạn ấy nghĩ là ở lại Mỹ là tốt cho bạn ấy, vì bạn ấy tin vào nền y học của Mỹ. Có lẽ bạn ấy không muốn bất tiện vì học trực tuyến chệch múi giờ, khó có thể nói là việc ở lại là hy sinh vì cộng đồng.
Tổng thống Donald Trump hôm 15 tháng 4 tuyên bố ngừng cung cấp ngân quỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO dẫn tới phản ứng của nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, trong bối cảnh số người chết vì virus corona gia tăng trên toàn thế giới, theo Reuters. Ông Trump nói rằng tổ chức có trụ sở ở Geneva đã thúc đẩy việc Trung Quốc đưa tin sai về virus, dẫn tới việc đại dịch có thể đã lan rộng hơn. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ cũng nói rằng WHO đã không điều tra các tin tức đáng tin cậy từ các nguồn tin ở tỉnh Vũ Hán của Trung Quốc, nơi virus xuất hiện lần đầu tiên, vốn trái ngược với thông tin của Bắc Kinh về việc lây lan, cũng như lặp lại như vẹt và công khai ủng hộ ý kiến cho rằng việc lây bệnh từ người sang người không xảy ra. Tới ngày 15 tháng 4, gần 2 triệu người trên toàn thế giới đã bị nhiễm bệnh và hơn 124.000 người đã tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc hồi cuối năm ngoái, theo Reuters. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng giờ không phải là lúc để cắt giảm nguồn lực cho WHO mà là phải đoàn kết và nỗ lực cùng nhau chặn đứng virus này. Hoa Kỳ là nước tài trợ lớn nhất cho WHO, đóng góp hơn 400 triệu đô la năm 2019, tức khoảng 15% ngân quỹ. Theo Reuters, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói rằng WHO đóng vai trò quan trọng để xử lý đại dịch. Trung Quốc hôm 15 tháng 4 kêu gọi Mỹ thực hiện các nghĩa vụ của mình đối với WHO. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng đại dịch đang ở giai đoạn sống còn và quyết định của Washington tác động tới toàn thế giới. Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết ông thông cảm với những lời chỉ trích của ông Trump nhắm vào WHO, đặc biệt là sự hậu thuẫn không thể tin nổi của tổ chức này đối với việc mở cửa trở lại các chợ bán động vật sống ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Morrison nói rằng WHO thực hiện các công việc quan trọng và Australia làm việc chặt chẽ với tổ chức này. Theo Reuters, ông John Sawyers, người từng lãnh đạo cơ quan tình báo nước ngoài MI6 của Anh, nói rằng Trung Quốc che giấu các thông tin quan trọng về dịch bệnh và cần phải quy trách nhiệm cho Trung Quốc, chứ không phải WHO.
Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC hôm 15 tháng 4 cho rằng 19-20 tiểu bang của Hoa Kỳ hiện chịu ít tác động của COVID-19. Theo Reuters, ông Robert Redfield nói thêm rằng các thống đốc những tiểu bang này tin là họ có thể sẵn sàng mở cửa trở lại vào ngày 1 tháng 5, theo mục tiêu của Tổng thống Trump. Nhiều địa hạt trên đất nước không thực sự chịu tác động của virus corona dù đã tiến hành việc xét nghiệm, ông Redfield nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Good Morning America của ABC. Có một số tiểu bang 19-20 tiểu bang chịu ít tác động, nên tôi nghĩ rằng một số bang nơi mà các thống đốc cảm thấy họ sẵn sàng thì chúng tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ việc tái mở cửa đó. Tổng thống Trump tuần này cho biết rằng sắp hoàn tất kế hoạch chấm dứt việc giới hạn các hoạt động nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Ông Trump nói rằng khoảng 20 tiểu bang trong hiện trạng thực sự tốt và có thể tái mở cửa khá nhanh. Trong cuộc phỏng vấn trên, theo Reuters, ông Redfield không trả lời trực tiếp về quyết định của Tổng thống Trump ngừng cung cấp ngân quỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng nói rằng CDC và WHO lâu nay đã hợp tác với nhau để xử lý các đại dịch trên toàn cầu.
Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của chính phủ Mỹ, ngày 14 tháng 4 nói Mỹ chưa có xét nghiệm thiết yếu và những thủ tục theo dõi cần thiết để bắt đầu tái mở cửa nền kinh tế quốc gia, bổ sung một liều thuốc thận trọng vào những dự đoán lạc quan ngày càng tăng của Tòa Bạch Ốc. Chúng ta phải có cái gì đó hữu hiệu mà có thể trông cậy, và chúng ta hiện chưa có, ông Fauci nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP. Nhận xét của ông Fauci được đưa ra vào lúc Tổng thống Donald Trump và những người khác trong chính quyền đang cân nhắc việc các doanh nghiệp có thể tái mở cửa nhanh chóng như thế nào và người Mỹ có thể trở lại làm việc sau nhiều tuần lễ dịch corona làm kinh tế Mỹ đình trệ. Ông Trump để ngỏ khả năng mở cửa lại vào ngày 1 tháng 5 một vài lĩnh vực và cho biết có thể loan báo khuyến cáo sớm vào tuần này. Ông Fauci nói mục tiêu 1 tháng 5 hơi quá lạc quan đối với nhiều khu vực trong nước. Bất cứ nới lỏng nào về cách ly xã hội nghiêm ngặt tại nhiều nơi trong nước sẽ phải thi hành theo lối cuốn chiếu, không phải tất cả cùng một lúc, ông nói, phản ánh cách thức mà COVID-19 xảy ra tại nhiều nơi khác nhau trên nước Mỹ ở những thời điểm khác nhau. Trong số những quan ngại hàng đầu của ông Fauci là sẽ có những vụ bùng phát mới tại những nơi nới lỏng cách ly xã hội, nhưng các giới chức y tế chưa có khả năng xét nghiệm virus nhanh chóng, cách ly những ca mới và theo dõi những người tiếp xúc với những người lây nhiễm. Tôi đảm bảo với các bạn là một khi bạn bắt đầu nới lỏng những biện pháp này thì sẽ có lây nhiễm. Cách bạn đối phó với lây nhiễm như thế nào là vấn đề quan trọng, ông Fauci nói với AP. Quan trọng là đưa những người này ra khỏi sinh hoạt cộng đồng nếu họ bị lây nhiễm. Vì một khi bạn bắt đầu có một chuỗi lây nhiễm thì bạn thực sự gặp rắc rối, ông nói thêm. Cùng lúc với việc chỉ đạo cuộc nghiên cứu quan trọng của chính phủ, ông cũng là một trong những phát ngôn viên hàng đầu liên quan đến virus, trải qua nhiều giờ mỗi tuần bên cạnh Tổng thống Trump trong cuộc họp báo hàng ngày kéo dài tại Tòa Bạch Ốc. Ông Fauci nói vai trò của ông trước công chúng quan trọng, nhưng ông thừa nhận là trong những cuộc họp báo này, cuộc họp báo ngày thứ hai kéo dài 2 tiếng rưỡi, ông đã thực sự kiệt sức, chưa kể khâu chuẩn bị và chờ đợi. Nếu tôi có thể đưa ra một vài nhận xét và trở lại làm việc thì tốt hơn, ông nói. Vấn đề không phải là chuyện hiện diện và trả lời câu hỏi vốn là thực sự quan trọng đối với công chúng Mỹ, mà vấn đề nằm ở chỗ thời gian. Hầu hết thời gian bên ngoài phòng thuyết trình Tòa Bạch Ốc, ông Fauci chú trọng đến việc phân tích những tiến bộ về xét nghiệm máu nhằm tìm ra xem ai lây nhiễm virus corona, liệu họ biết họ có bệnh hay không, bằng cách nhận ra những kháng thể trong hệ thống miễn nhiễm của họ được hình thành để chống lại virus. Những xét nghiệm này rất quan trọng để quyết định khi nào và làm cách nào để mọi người có thể trở lại làm việc. Vấn đề là hầu hết các cuộc xét nghiệm chưa chứng tỏ thành công, ông Fauci dài dạc phát biểu. Ông ghi nhận là một số nước mua hàng triệu bộ xét nghiệm kháng thể chỉ để biết là những bộ này không hoạt động tốt. Ông Fauci cho biết thêm nhân viên của ông làm việc với Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm FDA để đánh giá những xét nghiệm này, chứng tỏ mức độ kháng thể nào là quan trọng hơn là ở mức tổng quát và sự bảo vệ này kéo dài bao lâu. Chúng ta sẽ phải tìm ra câu trả lời cho tất cả câu hỏi này, ông Fauci nhấn mạnh. Một vấn đề phức tạp khác là các nhà khoa học vẫn chưa có hiểu biết chắc chắn là những người không có triệu chứng hay ít có triệu chứng làm virus lây lan như thế nào. Chỉ hoàn toàn là tiên đoán thôi, nhưng không đến 25% và không hơn 50% các ca có thể tương đối không có triệu chứng, ông Fauci nói. Nhìn về phía trước, ông Fauci nói một đợt lây nhiễm thứ hai không phải là điều có thể tránh được. Tuy nhiên, ông nói thêm nếu bạn cho rằng virus sẽ tan lụi dần và đến tháng 9, tháng 10, tháng 11 chúng ta có đỉnh điểm khác, thì tôi không ngạc nhiên. Tôi hy vọng là nếu và khi việc này xảy ra, thì chúng ta đã có các phương tiện hiệu quả hơn là trong mấy tháng vừa qua.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 15 tháng 4 bênh vực cách ứng phó của Bắc Kinh về vụ virus corona bùng phát trong những ngày đầu tiên. Theo một bài báo của hãng tin AP cho thấy, các giới chức Trung Quốc đã bí mật chuẩn bị cho đại dịch 6 ngày trước khi thông báo cho công chúng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói, những cáo buộc cho rằng Trung Quốc không minh bạch và không cởi mở là không công bằng và không tôn trọng sự hy sinh to lớn của người dân Trung Quốc. Bài báo của AP dẫn ra những văn bản cho thấy, người đứng đầu Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mã Hiểu Vĩ, cho một cuộc họp bí mật với các giới chức y tế tỉnh vào ngày 14 tháng Giêng, 6 ngày trước khi Trung Quốc cảnh báo công chúng. Thông tư trích lời ông Mã nói, tình hình dịch bệnh vẫn nghiêm trọng và phức tạp, nghiêm trọng nhất kể từ khi SARS xuất hiện vào năm 2003 và có phần chắc sẽ biến thành một sự kiện y tế công lớn. Tất cả các địa phương phải chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Bản tin của AP cho biết, đến khi có ca lây nhiễm đầu tiên ở Thái Lan vào ngày 13 tháng Giêng, thì các nhà lãnh đạo Bắc Kinh mới thừa nhận là họ có thể đối mặt với đại dịch. Chỉ tới lúc đó, nhà chức trách Trung Quốc mới phát động một kế hoạch rộng rãi trên toàn quốc nhằm tìm kiếm những ca nhiễm, phân phối những bộ xét nghiệm được Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ chấp thuận, nới lỏng tiêu chuẩn xác nhận các ca nhiễm và ra lệnh cho các giới chức y tế rà soát các bệnh nhân mà không cho công chúng biết. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 4, ông Triệu nói Trung Quốc đã thông báo kịp thời cho Tổ chức Y tế Thế giới và các nước khác về dịch bệnh bùng phát với thái độ cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm. Ông cũng nói Trung Quốc đã cải thiện cách đối xử với những người nước ngoài ở thành phố Quảng Châu sau khi có than phiền là những người gốc châu Phi bị đuổi ra khỏi nhà và bị cảnh sát ở thành phố miền Nam này quấy nhiễu.
6 ngày sau khi các quan chức hàng đầu Trung Quốc bí mật xác định rằng họ nhiều khả năng phải đối mặt với một chủng virus corona mới, thành phố Vũ Hán, tâm điểm dịch bệnh, tổ chức đại tiệc với sự tham gia của hàng chục ngàn người và hàng triệu người vẫn đi lại khắp nơi trong dịp Tết Nguyên Đán, theo hãng tin AP. Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo công chúng vào ngày thứ Bảy, 20 tháng 1. Nhưng khi đó, hơn 3.000 người đã bị nhiễm bệnh trong gần một tuần không có bất kỳ cảnh báo nào của chính quyền đối với công chúng, AP đưa tin, cho biết rằng hãng thông tấn này đã tiếp cận được các tài liệu nội bộ, cũng như dựa trên ước tính của các chuyên gia. Theo AP, khoảng thời gian từ 14 tới 20 tháng 1 mang tính sống còn, vì đó là thời điểm bắt đầu bùng phát dịch bệnh. Hãng tin Mỹ nói rằng việc Trung Quốc lưỡng lự giữa chuyện cảnh báo công chúng và tránh gây ra hoảng loạn đã dẫn tới một đại dịch làm gần 2 triệu người nhiễm và hơn 128.000 người thiệt mạng trên toàn thế giới. AP dẫn lời chuyên gia dịch tễ học Tua Phân Trăng từ Đại học California ở Los Angeles nói, nếu họ hành động sớm hơn 6 ngày, có lẽ đã có ít bệnh nhân hơn và các cơ sở y tế có lẽ đã đủ. Chúng ta có lẽ đã tránh được việc sụp đổ hệ thống y tế của Vũ Hán. Một số chuyên gia khác cho rằng chính phủ Trung Quốc có lẽ đã trì hoãn cảnh báo công chúng nhằm ngăn chặn hoảng loạn và rằng chính quyền Bắc Kinh đã hành động nhanh trong hậu trường trong khoảng thời gian đó. Theo AP, các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đã trì hoãn cảnh báo trong 6 ngày sau khi gần 2 tuần Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh của Trung Quốc không ghi nhận bất kỳ ca bệnh nào. Nhưng trong khoảng thời gian đó, từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1, hàng trăm bệnh nhân xuất hiện tại các bệnh viện không chỉ ở Vũ Hán mà còn trên khắp đất nước. Hiện chưa rõ liệu có phải các quan chức địa phương không công bố các ca nhiễm hay các quan chức ở cấp trung ương không ghi lại hay không. Ngoài ra, AP dẫn lời các chuyên gia nói rằng hiện chưa rõ liệu có phải việc kiểm soát thông tin cứng nhắc của Trung Quốc, các rào cản mang tính quan liêu và việc lưỡng lự không chuyển tin xấu lên cấp trên có phải là lý do dẫn tới việc không đưa ra các cảnh báo sớm hay không. AP cũng đưa tin rằng việc trừng phạt 8 bác sĩ cáo buộc họ gieo rắc sợ hãi trên truyền hình quốc gia hôm 2 tháng 1 đã dẫn tới tâm lý lo sợ tại các bệnh viện của thành phố.
Bộ Ngoại giao Kazakhstan hôm 15 tháng 4 triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối một bài báo nói rằng nước này muốn trở thành một phần của Trung Quốc, theo Reuters. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Kazakhstan nói rằng bài báo có tựa đề Tại sao Kazakhstan nóng lòng trở lại Trung Quốc, đăng trên trang web tư nhân của Trung Quốc là tohu.com, trái với tinh thần đối tác chiến lược toàn diện lâu dài giữa hai nước. Theo Reuters, việc triệu tập này là một động thái bất thường vì hai nước láng giềng này thường tránh chỉ trích lẫn nhau. Trong một tuyên bố gửi cho Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng bài báo không phản ánh quan điểm của chính phủ Trung Quốc, đồng thời nói rằng quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ không bị lay chuyển bởi bất kỳ vấn đề nào. Tin cho hay, Trung Quốc là một nhà đầu tư lớn ở Kazakhstan và cũng là một thị trường xuất khẩu chính của quốc gia Trung Á nhiều dầu mỏ và khoáng sản này. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 16 tháng 4 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.